Biết giới gồm có bốn giai đoạn: giới, giới pháp, giới thể, giới hành và giới tướng. Thì đầu tiên chúng ta học về giới thì chúng ta học về giai đoạn giới pháp trước tiên, tức là khi mà chúng ta chưa thọ nhận giới thì lúc đó giới chỉ kêu là giới pháp. Bao giờ thọ nhận vào, tức là thọ giới rồi thì giới trở thành giới thể. Và bây giờ có giới thể rồi thì ta mới thực hành, thành ra có giới hành. Khi thực hành như vậy thì mới thành giới tướng. Thực hành cho thấy rõ mình hành trì như làm thế nào, ra làm sao. Đó là giới tướng. Thì thực sự ra chúng ta đã biết là giới không có phải là thiện như là trong thế gian mà tưởng, mà giới thực ra được gọi là thánh pháp. Tức là khi chúng ta đi theo con đường giới này, thọ giới, trì giới, hành giới, là chúng ta sẽ đi đến cái chỗ giải thoát. Trở thành thánh ở trong đạo Phật có nghĩa là giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi luân hồi, và giải thoát nó vĩnh viễn. Giải thoát như vậy là chứng được chân lý. Thành ra đây là cái con đường thánh. Thì chính chúng ta cũng biết là giới đi liền với định và huệ. Thành ra giới định huệ Đức Phật thường kêu là tam học. Thì giới định huệ như vậy là đi đến con đường chỗ giải thoát. Không có giới định huệ thì không đến được con đường giải thoát, không đến được chỗ giải thoát. Cho nên giới là bước đầu tiên hết. Vậy thì chúng ta nhớ lại vấn đề của giới. Giới không phải chỉ là những cái giới điều khắt khe, những cái đạo đức trong thế gian, những việc thiện trong thế gian, mà giới là đầu đường của con đường giải thoát. Đi trên con đường giới có nghĩa là sẽ đi đến định huệ và giải thoát. Thì tuy rằng chúng ta chưa có đi thẳng vào con đường giải thoát đó, có nghĩa làm sao? Có nghĩa là chúng ta chưa xuất ra. Bởi vì nếu nói đúng theo Đức Phật cái giới thì đó là con đường xuất ra. Chúng ta còn năm giới tại gia, hôm nay chúng ta thọ bát con trai, tức là tập cái nhân xuất ra. Nhưng mà dù gì đi nữa thì nó cũng thuộc vào cả năm giới, tám giới, nó đều thuộc vào con đường của giới. Hôm nay chúng ta hiểu như vậy để mà hiểu đúng lại cái hành động làm của mình. Chúng ta thọ giới thì chúng ta phải biết giới nghĩa là gì. Và khi biết giới như vậy thì chúng ta phải biết tôn kính giới, và đừng có coi thường, hay là đừng coi thường, đây không phải là nếu coi thường bình thường, nhưng mà mình nghĩ là giới này không có gì quan trọng, cũng chỉ là một cái điều tốt trong thế gian mà thôi. Nhưng mà trái lại, giới là một cái gì vượt ra khỏi thế gian này. Như khi nãy chúng ta thấy lúc vào đầu nói về vấn đề thọ bát con trai của mình ấy. Khi mà giới sư khai đạo, con nói rằng là tu nhân tốt này có, tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không lường, được công đức vượt hơn cõi người cõi trời. Tại sao lại nói là hơn cõi người cõi trời? Thế thì mình biết ngay rằng là nếu mà làm thiện ở thế gian thì sẽ được sinh cõi người cõi trời. Và bây giờ công đức của giới còn vượt qua khỏi cõi người cõi trời, tức là công đức này đi đến chỗ giải thoát, giới nhằm đi đến giải thoát. Nếu chúng ta mà chỉ nghĩ giới là để hưởng phước thôi thì chúng ta làm việc thiện thế gian cũng được rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe về giới. Đức Phật nói pháp rồi lại chế lập giới pháp, Đức Phật đi thuyết pháp rồi ngài lại chế lập ra giới pháp nữa, thì giữa cái pháp mà ngài nói thuyết ra nó với lại cái giới pháp mà ngài chế lập ra nó có gì khác nhau chăng? Tức là nói đúng ra chúng ta thường nói là Đức Phật thuyết pháp trong kinh như chẳng hạn, Đức Phật nói như này nói như nọ thì pháp đó, rồi Đức Phật lại đặt ra giới thì giới cũng là pháp, thì hai cái pháp đó có gì khác nhau không? Thì khi Đức Phật thuyết pháp là thuyết chung cho cả người tại gia lẫn người xuất gia, nhằm giảng giải cho họ hiểu mà phát lòng tin, thì lúc đó cái pháp đó kêu là hóa giáo. Giáo là giáo pháp đó, hóa là dạy dỗ cho người ta phát lòng tin, kêu là hóa giáo. Còn khi ngài chế lập giới pháp là riêng cho người xuất gia để tuân thủ mà tu hành thì gọi là chế giáo hay là hành giáo. Hành là thực hành, chế là chế định, chế lập cả, lập ra thành một cái quy luật kêu là chế. Thì các giáo pháp này là mình thực hành. Bây giờ Đức Phật gặp một con người mà họ chưa quy chưa gì hết, Đức Phật không có nói năm giới tại gia và tám giới thọ bát con trai gì hết á, tại vì nói như vậy là để thực hành thôi. Còn bây giờ Đức Phật gặp một người, người ta chưa có theo, người ta chưa có tin, người ta chưa gì, thì Đức Phật phải thuyết pháp, nói pháp. Nói pháp người ta tin rồi, người ta bảo bây giờ con xin quy theo Phật. Bây giờ Đức Phật mới bảo quy theo tôi là để đi con đường giải thoát, và quý vị phải thực hành các điều này. Bây giờ Đức Phật mới nói giới ra. Nó là như vậy. Tại vì muốn đến con đường giải thoát thì phải phát trí huệ, muốn có trí huệ thì phải có thiền định, không có thiền định thì phải đi theo con đường giới. Thành ra như vậy, chúng ta biết hai cái giáo pháp nó khác nhau là như vậy. Giờ câu hỏi là xin chỉ rõ cái pháp nào là hóa giáo, pháp nào là chế giáo. Bây giờ nói cho rõ hơn nữa. Thí dụ như thập thiện, ngũ đình tâm quán, tứ hoằng thệ nguyện, lục độ ba la mật, tất cả các cái pháp quán hành thì đều thuộc về hóa giáo. Để chúng ta nhớ hóa giáo và chế giáo hay là hành giáo. Còn những gì bị ngăn cấm không được làm và những gì được cho phép làm, và các tội nặng nhẹ ở trong tỷ ni, trong giới luật cũng như trong tạng luật thì đều thuộc về chế giáo. Nói cho mình dễ nhớ thì cái giới luật đó là chế giáo, chế là chế lập ra. Khi Đức Phật thuyết pháp cho người ta phát lòng tin, cho người ta theo thì đó là hóa giáo, để giáo hóa người ta. Thì trong hóa giáo Đức Phật nói, ví dụ Đức Phật bảo đời là khổ, nói về tất cả cái gì vậy đó. Ái biệt ly khổ, án tăng hội khổ, mỗi khổ có nguyên nhân để nọ gì, rồi làm thiện thì được quả báo thiện, làm ác quả báo ác. Phật thuyết pháp giảng giải thì hóa giáo. Tất cả gì về giới luật đó là chế giáo hay là hành giáo, ta nhớ vậy. Thì ngay cả tứ hoằng thệ nguyện của mình á, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não tận thệ nguyện đoạn, cũng đều thuộc về hóa giáo. Đó. Thì chúng ta nhớ rõ một điều nữa là chế giáo dành cho người xuất gia, hóa giáo chung cho cả người xuất gia, người tại gia. Nghĩa như vậy, hóa giáo thì căn cứ theo lý nên có thuận hay nghịch với lý, còn chế giáo thì y theo giáo pháp nên có chỉ hay phạm đối với giáo pháp. Tức là khi mà Đức Phật giảng giải cho người ta tin thì Đức Phật nói về đưa chân lý ra mà nói. Đức Phật dựa trên chân lý đó để mà nói là điều này đúng, điều này sai, điều này không phải, điều nọ, để cho người ta nghe theo. Thì khi giảng như vậy á, thì có người tin thì người đó thuận theo lý, có người không tin mà không thuận theo lý, được với lý. Lý đó là chân lý. Còn khi chế giáo á, thì Đức Phật, tức là giới luật, thì Đức Phật chỉ nói là không được làm điều này, không được làm điều kia. Cho nên nếu mình nghe theo thì là trì, nếu mà mình phạm vô, tức là mình không làm đúng theo thì là phạm. Thành ra trong chế giáo nó có chỉ có phạm, còn trong cái hóa giáo nó không có chuyện chỉ phạm. Rồi Đức Phật nói về lục độ, Đức Phật nói về tính không bát nhã, nó không có chỉ không có phạm trong đó. Nhưng khi Đức Phật nói về giới luật thì nó sẽ có chỉ phạm trong đó, khác nhau như vậy. Rồi Hóa giáo chỉ để tin và hiểu, còn áp dụng thì tùy ý. Bây giờ mình nghe về tính không, mình tin rồi mình muốn áp dụng thì tùy ý mình. Mình muốn quán về tính không, tùy ý mình. Còn chế giáo, một khi mà mình đã thọ nhận chế giáo thì không có chuyện tùy ý. Mình nhận mà để mình tuân theo mà áp dụng, tránh các lỗi lầm. Thành ra các giáo pháp khác nhau như vậy. Thế cho nên thông thường một người mà theo đạo Phật, người đó mà tôi theo đạo Phật, người đó không chịu thọ giới, không chưa làm lễ quy nữa, không chịu thọ giới, thì tức là người đó còn tự do lắm, lòng lẻo lắm, tức là theo một cách tình cảm thôi, theo mà đứng bên ngoài, cảm tình viên. Còn khi mà theo mà đúng nghĩa, chữ theo tức là đi theo đằng sau, tức là Phật đi đâu thì đi theo đó, thì theo lúc đó là phải quy và thọ giới. Đấy, con đường giới là con đường thực hành rồi, thì lúc đó mình đúng nghĩa là Phật tử. Thành ra như vậy, thành ra cái người mà thọ giới, cái người theo chế giáo rồi, người đó có cả chế giáo và hóa giáo, tức là người đó có giới luật và người đó nghe cả Phật pháp. Còn những người mà chỉ chưa nghe Phật pháp thôi mà chưa có giới luật thì họ chỉ có Phật pháp mà thôi, chứ chưa có cái pháp mà về giới của Phật. Mà không thọ nhận giới pháp, có nghĩa là không đi theo Phật, thì không có giải thoát. Tất cả những cái gì mình hiểu về giáo lý của Đức Phật thì nó chỉ là một cái ý nghĩa hay, nhưng mà mình không cách gì mình thực hiện được, bởi vì mình không thọ nhận giới để mình đi theo con đường đó. Nói một cách khác, tức là khi mà Đức Phật giảng nói về Phật pháp, là Đức Phật chỉ ra cho người ta thấy, chỉ ra cho người ta thấy. Thí dụ như giờ chúng ta nói mình ở trong một khu rừng rậm đầy thú dữ, đầy sự nguy hiểm, bây giờ có một người hướng đạo rất là sành đường, rất là biết đủ cách để vượt qua những chướng ngại mà ra bên ngoài, nhưng mà những người ở trong khu rừng đó không biết cách nào và không tưởng được là có một cái lối thoát. Thì cái người hướng đạo đó đầu tiên á, muốn cho những người đó đi theo mình á, thì phải nói cho người ta biết, thứ nhất là người ta ở trong cái một cái khu rừng đầy nguy hiểm, điều thứ hai nói cho người ta biết là có một cái chỗ giải thoát ở ngoài khu rừng hoàn toàn an lành, nói để cho người ta tin. Sau khi người ta tin rồi, người ta bảo bây giờ tôi muốn thoát khỏi cái khu rừng này và đến cái chỗ an lành đó. Lúc bây giờ cái người hướng đạo kia mới bắt đầu, nếu mà muốn như vậy thì phải làm như vậy, phải làm như vậy. Tức là thí dụ như ông phải vượt qua rất nhiều giai đoạn và phải tập luyện cái môn này, phải tập luyện cái kia. Trong khi đi đường phải có lương thực, phải có nước, phải có dây, phải có đủ thứ hết, bởi vì mình có thể băng qua sông, có thể lội qua núi. Mình phải chuẩn bị những thứ này, chuẩn bị những thứ kia, mình phải thực tập, tập luyện. Leo núi, leo cây, leo gì nữa chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó là lúc bắt đầu tập luyện, thực hành, tập luyện để mà thực sự áp dụng mà vượt qua được tất cả cái nguy hiểm mà ra đến chỗ giải thoát. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe pháp của Phật xong xuôi, chúng ta tin rồi ấy, thì lúc bây giờ đầu tiên sự thực hành đầu tiên của mình ấy là quy y và thọ giới. Đó là sự thực hành đầu tiên. Nghĩa là như vậy. Thì ra hai cái phương pháp nó, hai cái giáo lý có hai tác dụng như vậy. Rồi trên đường đi mình có thể mệt mỏi, trên đường vượt qua khỏi khu rừng nó có thể mệt mỏi, sợ hãi, đầy những chông gai nó. Lúc bây giờ cái người hướng đạo đó lại tiếp tục giảng giải, coi chừng mệt một chút nhưng mà mai mốt mình thoát, còn hơn mình mà chán nản, mình thối thất, mình ở lại luôn trong này rất nguy hiểm. Thì lúc đó lại dùng hóa giáo. Thành ra luôn luôn nó có hóa giáo, chế giáo đi cùng với nhau. Bởi vì mình giữ giới rồi, mình đi trên con đường giới định huệ đi rất là nặng nề mệt mỏi, mình cũng đủ sức, bị phiền não, bị nghiệp chướng nhiều, rồi mình chán nản. Lúc bây giờ mình lại phải nghe nhiều về hóa giáo, nghe giảng giải về giáo lý, nói cho mình thấy cõi Phật như thế nào, rồi sự thành Phật như thế nào, công đức như thế nào này nọ, để cho mình tiếp tục, mình lại tiếp tục lên đường, tức là mình tiếp tục chỉ giới và đi tiếp. Lý do như vậy cho nên Đức Phật có hai giáo lý như thế. Thì nếu mà nói rằng là chữ giáo chỉ dành riêng cho người xuất gia, vậy năm giới tại gia và tám giới bát quan trai là hóa giáo hay chế giáo? Bây giờ đến vấn đề này, chúng ta một là thọ năm giới, và trong đời sống mình thường thường mình một ngày một đêm thọ tám giới bát quan trai. Bây giờ nếu mà chế giáo là dành riêng cho người xuất gia, thế thì năm giới và tám giới đây là hóa giáo hay chế giáo? Bởi vì nói chế giáo là nói cho giới luật, thế rồi năm giới cũng là giới luật, tám giới cũng là giới luật, mà chế giáo lại dành cho người xuất gia, và năm giới tám giới dành cho người tại gia. Rồi năm giới tám giới này là hóa giáo hay là chế giáo? Luật câu trả lời theo như là tông phái luật mà chúng ta theo là Nam Sơn đó, luật tông đó của ngài Đạo Tiên, thì trả lời là năm giới và tám giới là hóa giáo. Tại vì phải người xuất gia kìa mới là chế giáo. Vì tại sao lại vì nhằm cho người tại gia áp dụng mà tu hành? Nhưng mọi nguyên tắc áp dụng và thực hành năm và tám giới này thì đều đồng nhất với chế giáo. Nó có điều là rằng là tuy rằng nó thuộc về hóa giáo, bởi vì cái việc mà mình phán đó, hóa giáo hay chế giáo là nó căn cứ theo cái chỗ người xuất gia và người tại gia. Bất cứ cái gì về tại gia thực hành nó kêu là hóa giáo, cái gì người xuất gia thực hành mà có chỉ phạm cái này nó đó về giới luật thì nó là chế giáo. Thế thì chính vì vậy cho nên năm giới và tám giới này thuộc về hóa giáo, nhưng mà cái nguyên tắc áp dụng và thực hành thì giống hệt như là chế giáo, tức là giống y như các giới luật khác. Thế nên hai giới này hình thức là hóa giáo vì dành riêng cho người tại gia, song nội dung lại thuộc về chế giáo. Nhưng khi học về hai giới này chính là học về các nguyên tắc chung của chế giáo vậy. Để cho chúng ta biết là chư tổ phân ra chế giáo và hóa giáo như vậy, nhưng mà có vấn đề mình là người tại gia thì có năm giới tám giới thuộc về tại gia là hóa giáo, nhưng thực hành á, nguyên tắc thực hành có chỉ có phạm, thế nào chỉ thế nào phạm thì giống hệt như là chế giáo, tức là giống hệt như những người xuất gia thực hành. Rồi chúng ta nhận xét như sau: tuy chế giáo là dành riêng cho người xuất gia, song nguyên tắc của giáo pháp nào đi nữa cũng đều phải dựa vào thật lý của các pháp và không ra khỏi cái thật lý đó, tức là cái chân lý thật sự của các pháp. Nếu chế giáo tức giới pháp là con đường để đi đến niết bàn, thì như vậy người phàm người tại gia, tức là những người tại gia đó, nếu cứ theo con đường thế gian của họ sẽ không bao giờ họ có niết bàn hết, và chỉ có con đường xuất gia thọ giới pháp mới đưa đến niết bàn được mà thôi. Để chúng ta nhận xét, ai cũng đau khổ, ai cũng muốn giải thoát. Bây giờ Đức Phật cho mình thấy rõ vấn đề, chỉ có con đường xuất gia mới đi đến chỗ giải thoát. Giới định huệ là giải thoát tri kiến. Giới sinh định, định sinh huệ, huệ đưa đến giải thoát, và đưa đến cái trí huệ giải thoát, kêu là giải thoát tri kiến. Bây giờ mình giới đó là xuất gia, bây giờ mình không xuất gia, làm sao mình đi được con đường giải thoát? Thì đó là vấn đề cho thấy như vậy. Thì chúng ta cũng biết ở đây, khi mà mình học về giới như vậy thì giới nó liên hệ đến vấn đề tu, tức là vấn đề bắt đầu chuyên môn. Chúng ta là người chưa đi vào con đường chuyên môn đó, chúng ta còn tại gia. Thế cho nên mình phải nhớ rõ, đừng quên là chúng ta theo Đại Thừa Phật Giáo, cho nên vấn đề của Đại Thừa Phật Giáo nó hơi, có hơi khác. Khi mà nói giới theo cái nghĩa ở đây ấy, tức là nói theo cái tinh thần, đúng nghĩa là tinh thần của Tiểu Thừa, con đường tìm đến Niết Bàn đó, thì đúng nó đi theo tiến trình như vậy: giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Thì không đi con đường đó là không có giải thoát. Thế cho nên những người cư sĩ tại gia chỉ có nương làm phước, nương và Tam Bảo làm phước đường cho mình. Những người cư sĩ tại gia chỉ có gieo cái nhân thọ bát con trai, còn cái vấn đề giải thoát đó là vô vọng. Những kiếp nào đó, rồi mình xuất gia đi, lúc bây giờ mới may ra. Nó dứt khoát, nó là như vậy. Bây giờ vấn đề chúng ta đặt ra là giải thoát là gì? Và pháp của Phật nói ra là pháp đưa đến giải thoát. Phật nói pháp ra như vậy, tức là Phật nhắm vào chân lý của các pháp. Nếu mà chân lý các pháp nó không có giải thoát đó, thì chúng ta không có giải thoát. Nói cho dễ hiểu là nếu tâm thân thế giới của mình mà nó không có cái tính chất giải thoát thì mình không có giải thoát được. Nếu mà mình giải thoát được, chứng tỏ là nó có tính chất giải thoát. Chứ mình lấy giải thoát ở đâu ra đây? Nếu mà giải thoát đó là một cái gì không phải là thân tâm thế giới của mình thì mình làm sao mình giải thoát? Vì từ tổng đoàn khi ngài Sa Lợi Phất giải thoát, chứng quả A La Hán giải thoát. Giải thoát đó là cái gì? Là không phải thân ngài, không phải tâm ngài, không phải mặt đất dưới chân ngài, không phải không khí xung quanh ngài, không phải cái thế giới của ngài. Cái giải thoát nó không phải là ngài. Cái giải thoát nó không phải là ngài thì sao nói là ngài Sa Lợi Phất giải thoát được? Mà giải thoát nó không định gì đến thân tâm của ngài hết thì ngài đi ngồi thiền chi, mang cái thân này đi ngồi thiền làm gì, dùng cái tâm của mình quán tưởng làm chi, nếu mà cái giải thoát nó không có định gì đến cái thân cái tâm của mình hết. Thành ra chúng ta thể hiểu là giải thoát nó chính là cái chân lý của các pháp. Các pháp đó là thân mình, tâm mình, cái thế giới xung quanh mình. Đức Phật thấy ra cái chân lý đó và Đức Phật thấy là chân lý đó nó giải thoát. Đức Phật thấy một con người hữu tình có giải thoát, thế cho nên Đức Phật mới chỉ ra cái con đường để giải thoát. Mà như vậy á, thì có nghĩa là khi mà ngài Sa Lợi Phất chưa xuất ra thì ngài cũng có cái thân đó, cái tâm đó. Khi ngài xuất ra, ngài cũng dùng cái thân đó, cái tâm đó, cũng cái mặt đất đó, cũng cái bầu không khí đó. Và khi ngài bắt được quả giải thoát thì nó cũng thân đó, tâm đó, bầu không khí đó, mặt đất đó. Và thế vậy thì lúc mà ngài xuất ra với lúc ngài chưa xuất ra nó đều cùng là một pháp, và nó đều cùng có cái chân lý, đều có cái tính chất giải thoát. Vậy thì đâu phải chỉ có cái lúc ngài xuất ra rồi mới có giải thoát, mà lúc ngay ngài còn là tại gia nó đã có tính chất giải thoát ở trong đó. Bây giờ mình lấy một thí dụ như khi mà cái vàng nó ở trong quạt, cho đến khi nó được đem ra ngoài, cho đến khi nó được nấu lên, nó được lọc ra hết trong sạch và nó làm thành một cái món quà rất đẹp, rất quý. Thì cái món quà đó với lại cái lúc ở trong quạng, cái chất vàng nó là một. Và chính cái chất vàng đó nó mới là cái tính chất quý báu. Nếu bây giờ mình nói cái giải thoát đó là cái tính chất vàng, mình nói cái lúc mà lọc xong xuôi hết mà tạo thành cái món đồ quý đó là lúc giải thoát, lúc ở trong quạng là lúc ở tại gia, ở trong cùng lẫn với lại chất bùn chất đất ở trong phiền não này nọ, thì chúng ta thấy rõ rằng là cái tính chất giải thoát nó có từ cái lúc mình còn ở tại gia, còn ở trong phiền não. Thế bây giờ nói là chỉ có xuất gia mới đi được đến con đường giải thoát, còn tại gia không cách gì được hết. Thì cái điều đó dứt khoát là giáo lý của tiểu thừa có thể dứt khoát nói như vậy. Nhất là Niết Bàn nữa. Nhưng mình bằng chứng mình thấy là trong suốt kinh điển của bên Nguyên Thủy, bên tiểu thừa, không có vị cư sĩ nào đắc quả A-la-hán hết. Và cao nhất là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm hết. Mình thấy như vậy. Nhưng bên Đại Thừa Phật Giáo thì vấn đề nhìn khác. Đại Thừa Phật Giáo nhìn theo cái chỗ bản thể đó, cái thể tính giải thoát nó có sẵn hết mọi nơi, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Thế cho nên vấn đề của Đại Thừa là tại sao những bậc pháp thân đại sĩ, bậc có thể là thành Phật, làm Phật được mà vẫn mang hình thức cư sĩ, vị Đại Bồ Tát. tại sao tu hành mức độ giải thoát rồi các vị đó vẫn, ví dụ như mình lấy trường hợp điển hình như ngài Tế Công, các vị đó vẫn ăn mặn uống rượu, bởi vì các vị đã thấy được cái giải thoát ngay trong cả rượu, trong cả đồ mặn, nó đều có tính chất, các pháp nó đều có tính chất giải thoát trong đó. Chính vì vậy nên đại thừa Phật giáo nó có một cái tinh thần khác, có một cái nhìn khác, nhưng mà ít khi mà người Phật tử nhận ra được cái ý nghĩa, cái tinh thần của đại thừa Phật giáo. Còn bên tiểu thừa nó rất dễ nhận ra và rất dễ cho mình hiểu. Thế cho nên thường thường dù mình là Phật tử của đại thừa, nhưng mà mình ít khi mà thực hành được đại thừa, ít khi mình có được tinh thần đại thừa. Lý do là như vậy. Thì ra chúng ta biết là đây cái vấn đề đặt ra là bây giờ mình, nếu mà mình nhìn theo giáo lý của tiểu thừa ấy, thì mình phải chịu cái địa vị của mình. Và một cư sĩ thì chỉ có cúng dường cho Tam Bảo để tạo cái phước đường cho mình, chỉ có tu bắt con trai để gieo cái nhân giải thoát cho mình. Còn chưa xuất gia thì năm cái giới tại gia đó cũng chưa có thể nào mà đúng là con đường giải thoát được. Và vấn đề của chúng ta mới nói ở đây là bây giờ pháp nào đi chăng nữa, giáo pháp nào của Phật, dù là chế giáo hay là hóa giáo gì, thì cũng dựa vào cái chân lý thật sự của các pháp. Mà nếu bây giờ chỉ cho chế giáo là con đường để đi đến Niết Bàn, thì người phàm, người tại gia sẽ không bao giờ có Niết Bàn hết. Vì chỉ có con đường xuất gia thọ giới pháp mới thông đến Niết Bàn được. Nhưng nếu Niết Bàn là cái lý chân thật, là cái nghĩa đệ nhất của tất cả các pháp, thì pháp phàm phu, pháp tại gia cũng đều có Niết Bàn, đều có nghĩa đệ nhất. Tại sao lại chỉ có con đường xuất gia mới có Niết Bàn? Rồi chúng ta nhận xét như sau. Tuy pháp phàm phu, pháp tại gia có cái lý Niết Bàn trong đó, tức là ngày mình nấu cơm, mình đi làm, thân của mình, tâm của mình nó có Niết Bàn trong đó, chứ không phải là cứ sáng ra tụng công phu kia, chiều tối tụng hồng danh, rồi tụng tịnh độ này nọ ở trong chùa mới là có Niết Bàn đâu. Cái người sống ngoài đời, tất cả các pháp làm thành họ đều có cái tính chất Niết Bàn trong đó. Thì pháp phàm phu tại gia nó có được cái chân lý Niết Bàn, xong có thể nói đó là Niết Bàn trên phương diện tự tính, chứ không phải là Niết Bàn trên phương diện chứng đắc. Chúng ta có Niết Bàn, nhưng mà chúng ta muốn chứng được cái Niết Bàn đó, muốn thấy được cái Niết Bàn đó lại là một chuyện khác. Tự tính của mình có Niết Bàn, nhưng làm sao để mình chứng đắc đây? Nếu muốn chứng đắc Niết Bàn, người phàm hay người tại gia phải đi theo con đường thánh. Con đường để chứng đắc kêu là con đường thánh, đó là con đường xuất gia thì mới chứng đắc và thể nhập vào tự tính Niết Bàn kia được. Nên xuất gia trì giới được kêu là thánh pháp, là con đường xuất ly vậy. Thế bây giờ mình cũng biết, lấy thí dụ như khi nãy, vàng còn ở trong quặng thì cũng là vàng, nhưng mà muốn cho nó trở thành một cái gì quý báu mà cho được mọi người chiêm ngưỡng thì mình phải lấy nó ra khỏi quặng đó. Nếu nó cứ nằm lộn trong cái quặng đó thì không bao giờ nó thành một cái vật quý báu gì đúng nghĩa được. Thành ra phải lấy nó ra, lấy ra phải thanh lọc nó trong sạch để nó thành vàng thuần túy và thành một món đồ quý giá. Thành ra đó, lấy nó ra khỏi quặng, quặng có nghĩa là thế gian, cái chỗ nó ở có nghĩa là gia đình. Phải lấy nó ra khỏi chỗ đó, tức là phải xuất ra khỏi thế gian. Cho nên cái con đường chỉ giới của người xuất gia kêu là con đường xuất ly, con đường thoát ly. Và cái con đường đó được gọi là thánh pháp, bởi vì nó sẽ lọc đi tất cả những cái chất ô nhiễm. Ta hiểu như vậy. Thành ra tuy rằng mình là người tại gia, mình đều có tính chất Niết Bàn hết, nhưng mà mình muốn chứng được thì mình phải đi con đường giới định huệ. Nói cho ngày nay thì thông thường quý vị nghĩ cái vấn đề xuất gia, thứ nhất chúng ta là bên đại thừa. Thành ra khi ngồi Phật tử mà mình tiếp xúc với mấy quý thầy thì nó theo cái xu hướng cái tinh thần đại thừa, không phải là đi con đường thánh mà đi con đường Bồ Tát đạo. Chúng ta nhớ không phải đi con đường thánh mà con đường Bồ Tát đạo. Bồ Tát là gì vậy? Chúng sinh giác, con đường chúng sinh, không phải con đường thánh. Thánh khác với chúng sinh.
Cái chữ chúng sinh ở đây có nghĩa nói là không có đi, vẫn cứ sinh ra đời, vẫn cứ luân hồi, tức là vẫn là phàm. Và khi nói con đường niết bàn, con đường giải thoát, con đường thánh, đi theo con đường Bồ Tát có nghĩa là đi theo con đường của thế gian. Ta nhớ một vấn đề như vậy. Thế cho nên thông thường người Phật tử tiếp xúc quen rồi thấy cái vấn đề xuất ra nó chỉ là một cái sự một cái sinh hoạt, mình coi nó như là nó được thanh tịnh ở một cái chỗ thanh tịnh, nó trong cái môi trường thanh tịnh. Một cái người nào mà thấy ngán ngẫm cái cảnh ngoài đời, thấy ồn ào thì muốn vào đó, lương vào đó, cảm thấy tâm hồn mình nó an lành.
Nhưng mà cái xu hướng cái truyền thống của đại thừa ấy, thì cái các cái vị xuất gia đó là đi con đường Bồ Tát đạo. Thế cho nên đôi khi nếu mà chúng ta nhìn thì nó không hoàn toàn thanh tịnh mà nó pha chế rất nhiều đời sống trong đó. Thì chúng ta phải hiểu đó là lý do sao vậy? Đó là lý do bởi vì mình là đại thừa. Ngày nay ấy, khi mình học giới ấy, giới nói đúng cái nghĩa của giới nó thiên về tiểu thừa. Cái giới hoàn toàn là con đường giải thoát. Nếu chúng ta mang cái giới đó mà chúng ta vào với cái truyền thống của đại thừa, chúng ta thấy nó hầu như không thích hợp. Nếu chúng ta lấy cái hình ảnh người xuất gia theo cái giới luật của tiểu thừa, tức là theo đúng cái tinh thần giới luật ấy, và chúng ta nhìn cái người xuất gia mà hành Bồ Tát đạo ấy, chúng ta thấy nó không có thích ứng chút nào hết. Vì ông thầy đó có thể dễ thương, có thể tốt, nhưng mà về giới hạnh ấy, nó không có đúng theo như là tinh thần của giới. Thì chúng ta phải hiểu ngay là đại thừa Phật giáo. Mình biết như vậy, đại thừa Phật giáo. Cho đến Bồ Tát có thể chứng được Niết Bàn cũng không chứng nữa. Vì chứng sinh mà không chứng Niết Bàn. Và chúng ta phải hiểu là Bồ Tát không có lấy cái khuôn mẫu thánh thanh tịnh làm cái lý tưởng, cái khuôn mẫu lý tưởng cho mình, mà lấy cái lý tưởng là Bồ Đề Tâm và Từ Bi Tâm và sống chung đồng sự với chúng sinh, lấy cái lý tưởng đó mà thực hành. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì ra mình đừng có vội mang cái, mình học giới mình phải hiểu đó, mình đừng vội lấy cái nghĩa thật của giới, lấy cái nghĩa đúng của giới như vậy mà mình nhìn sang những vị xuất gia trong tinh thần đại thừa. Và nhất là ngày nay đi nữa thì chúng ta xuất gia đôi khi ngay cái người phát tâm xuất gia, người đó cũng không có có đúng cái tinh thần của giới luật, tức là không, người đó không phải là vì cái sự thanh tịnh, vì thấy rõ đời cái cuộc sống này ấy, nó hoàn toàn ô nhiễm, vì thấy rõ gia đình là một cái chướng ngại, vì người đó mong muốn thoát ly khỏi gia đình và đời sống. Mà người đó đôi khi ấy, nó còn trong giai đoạn tình cảm, người đó cảm thấy cái không khí của chùa, cái yên tĩnh, cái này nọ nó thích hợp với mình, chứ người đó chưa ý thức được cái khổ của thế gian, cái luân hồi là khổ. Vì vậy cho nên khi cái người xuất gia, phát tâm xuất gia, người đó cũng không có có đúng cái tinh thần của giới luật. Tại vì tinh thần của giới luật đó là nó thoát khỏi cái đời sống này đi, nó mới được sự giải thoát được. Vì vậy cho nên cái người mà xuất gia về sau này ấy, nếu mà nhìn theo giới luật, tâm cũng không có được thanh tịnh. Trong đời sống xuất gia ấy, do đó cho nên cái đời sống xuất gia của nói chung về sau này ấy, nó không có được hoàn toàn thanh tịnh đúng theo giới luật. Thì chúng ta phải hiểu như vậy để mà thấy là thứ nhất là bởi vì mình theo cái xu hướng đại thừa. Điều thứ hai nữa, muốn theo đúng cái tinh thần mà thánh thánh pháp thánh đạo này á, con đường xuất ly này đó, thì chúng ta phải dứt khoát không có cái gì an lạc ngoại trừ Niết Bàn. Thế cho nên mình thấy như vậy. Thế rồi một người bảo chứ phê bình người đó bảo chứ mấy người giữ giới không có được thanh tịnh, mấy người không có đúng là chân tu. Khi mà mình phê bình như vậy thì mình có muốn là chân tu hay không. Nếu mà mình muốn là chân tu á, thì mình phải hiểu thế nào là chân tu. Chân tu không có đi phê bình như vậy bao giờ hết. Bởi vì cái người chân tu á, là cái người đúng tinh thần của giới luật á, thì người đó không có thiết cái gì hết á. Giới chỉ giới, người đó chẳng thiết. Tức là người đó giữ giới, nhưng mà người đó không có lấy cái giới, giữ giới đó là một cái mà hãnh diện cho mình. Hãnh diện với ai đây? Đời sống thì có cái gì hãnh diện? Khi mà mình đã bỏ tất cả. Nếu mà mình còn nghĩ là nó, cái hãnh diện nó có một niềm vui trong đó, thì đời sống này ấy, chính là cái chỗ để mà có cái niềm vui đó. Bởi vì con người ta sống là sống với những cái ngã, cái điều hãnh diện như vậy là niềm vui. Mà bây giờ mình đã bỏ đời sống này rồi ấy, thì mình đi tìm cái hãnh diện đó làm chi? Mà nếu mà mình cứ lo nhìn sang người bên cạnh, nhìn người kia ấy, để nhận xét, để phê bình, để chỉ trích ấy, thì mình sống trong thế gian đi. Thế gian này là như vậy là hợp lý vô cùng. Mình ở trong thế gian này, mình nhìn sang người bên cạnh, mình nói này nói kia, không có ai phê bình mình hết, người ta còn nói hùa theo mình nữa. Trong thế gian lấy cái đó làm vui nữa. Và bây giờ mình đã bỏ thế gian, tức là mình không chấp nhận với cái đó rồi, thì tại sao mình còn nhìn sang vị thầy này thế này, vị đạo hữu này thế kia, vị kia thế nọ nữa. Thì như vậy là mình không có chân tu, mình cũng chẳng có tinh thần chỉ giới gì hết á. Thế nên chính vì vậy đó, chúng ta mình muốn đi đúng con đường tinh thần của giới luật đây á, là coi như là tinh thần mình phải thoát ly tất cả cái tâm thức của mình, nó không dựa vào một cái pháp nào. Dù mình thực hành cái pháp đó, mình cũng dựa vào đó để mà mình thấy là mình hơn người hay mình thua người, hay mình thấy mình thích hay là thích thú hay là ghét gì hết á. Người nào cùng giữ giới mình thì mình thích, người nào không giữ giới giống như mình thì mình không ưa. Nó không có cái đó nữa thì nó mới đúng là tinh thần chỉ giới. Đúng ra chính vì vậy đó, chúng ta tâm thức mình còn đầy tính chất ô nhiễm của thế gian mà mình giữ giới thì cái giới đó nó không còn là giới thanh tịnh, không còn là thánh pháp, không còn là thánh đạo nữa, không còn là con đường xuất ly nữa. Mà trái lại đó, là do vì mình giữ giới cho nên mình bắn trước vào đó, mình có một cái pháp để mà mình xây dựng cái bản ngã của mình, xây dựng cái thương ghét của mình và trở thành phiền não. Tham sân si không mất, mình tiếp tục đi luân hồi. Thành ra chúng ta hiểu vấn đề giữ giới như vậy. Thế cho nên bằng mọi cách, dù là chúng ta thấy thời buổi ngày nay cái vấn đề xuất gia trì giới nó không có được thanh tịnh đúng cái nghĩa mà như là mình học về giới, thì nếu mà mình tôn trọng giới thì mình cũng không bao giờ mà mở miệng phê bình một câu, hay là phải cẩn thận cái tâm thức của mình, không có nên vội vã mà phê bình. Nếu quý vị không có hiểu vấn đề những cái vị Phật tử đa số mà ít có nghe Phật pháp, ít có học hỏi, không có hiểu nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà bao giờ về sau này khi mà mình gặp những kinh nghiệm nó rồi thì lúc đó mình đâu có nhớ được nữa. Sở dĩ ngày nay, tôi nói thí dụ sở dĩ ngày nay có nhiều vị tu hành xuất gia mà mình thấy giới hạnh không có được đàng hoàng, rồi mình đi mình phê bình, nhưng mà mình đâu có biết tại sao mà cái vị đó bây giờ mình hỏi lại đầu tiên thầy xuất gia sao. Lúc mà người nào xuất gia, cái lúc bước đầu phát tâm xuất gia, tâm đều thanh tịnh, tâm đều mạnh, lúc đó đều không có màng gì thế gian hết, không bao giờ có nghĩ chuyện mình bê bối, mình lộn xộn gì hết. Nhưng mà tại sao bây giờ lại bê bối lộn xộn? Vì thầy đó cũng không biết nữa, mình phê bình mình cũng chẳng hay nữa. Nhưng mà nếu như là thời mình gặp Đức Phật, mình để Đức Phật chỉ cho mình thấy tại sao như vậy. Bởi vì kiếp trước cái vị đó đi phê bình những thầy mà phạm giới, thành ra kiếp này mới đi trừ giới, mới bị phạm trở lại để cho người ta phê bình lại như vậy. Cái kinh nghiệm đó là không cần nói kiếp trước. Trong quý thầy thường nói chuyện với nhau cũng đều nói. Ví dụ khi mình còn là học trò á, rồi mình phê bình mấy cái vị trên mình, mấy vị thầy mình phê bình nhiều cái, nhưng khi mình lớn rồi sau này mình y hệt như vậy, giống hệt như vậy, tránh không khỏi, mình phải nặng hơn nữa. Thành ra nếu mình thực sự có tâm muốn đi trên cái đường giải thoát, cái chuyện đó không nên bao giờ phê bình hết. Tất cả nhất đặc biệt là những người mà phát tâm tu hành mà họ phạm lỗi gì gì để yên, trong nghiệp người ta, mình đừng có dính lây vào. Thành ra chính vì vậy cái người Phật tử hiểu rõ vấn đề, người Phật tử có nghe nhiều, có hiểu rõ mới biết cái cách mà giữ gìn không cho mình bị dính vào cái nguy hiểm. Do đó cho nên chúng ta phải biết là mình học thế, mình cứ học, học cho thật đúng, học cho thật đúng ý nghĩa, nhưng mà đừng có mang ý nghĩa đó ra để mà nhận xét phê bình tứ tung. Đó là cái vấn đề mà nó sẽ ích lợi cho mình. Còn nếu mà mình học giới rồi ấy, rồi để mà mình bắt đầu nhận xét này nó, mình nói chỗ này sai, chỗ kia sai, tại vì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái sai. Chúng ta biết từ xưa đến nay, ví dụ ngay mình thọ giới là giết gì đó, mình biết rằng là thấy là mình không đắc với thể được, bởi vì mình không có được làm đúng. Nhưng mà điều đó không có sao hết ạ. Nó vẫn có một cái nhân duyên, một khi mà mình biết lợi Phật, khi mình biết quy tâm về Phật, đó vẫn là cái nhân duyên gốc. Thì khi mình biết đúng lại thì nó ích lợi thêm cho mình. Không có lấy cái đó để mà phê bình chỉ trích hay cái gì gì hết á. Và chúng ta cũng hiểu là thời buổi ngày nay ấy, nó không còn như hồi xưa. Chúng ta biết cái thời mà ngày Ubakukda tổ mà được vua A Dục rất là tôn sùng á. Thời của tổ thì còn một cái bản đi đó, cái bản đi nó đã sống cả mấy trăm tuổi, gần 200 tuổi, từ cái thời Đức Phật, độ tổ Phật. Ubakukda mới đến thăm mới hỏi, thì bà mới tôi nhớ rõ lắm, nhưng mà bà để bắt thử, bà để một cái bát nước ở nơi cửa, thì ngài ta đi ngang cái bát nước, bát nước nó trào nó đổ, nó bắn ra ngoài một chút thôi chứ không phải là đổ. Thì vào nơi khi mà ngài hỏi thì bà ta nói là cái thời Đức Phật đó, lục quần thì tỳ kheo, tức là nhóm mà theo ngài Đề Bà Đạt Đa, mà nhóm người bê bối vô cùng đó, nhóm tỳ kheo bê bối vô cùng đó, kêu là lục quần tỳ kheo đó. Lục quần tỳ kheo thời Đức Phật đó, còn có oai nghi hơn là bậc thánh của thời nay nữa. Bà đi vẫn nói như vậy. Tức là lục quần tỳ kheo đó, là bác nhìn thấy ngài Ubakukda đi qua một cái mà nước nó trao động như vậy một cái là bà đã phê bình là thua cái thời Đức Phật rồi. Và đó là vị tổ, vị thánh lúc đó, bậc A-la-hán lúc đó. Thì chúng ta biết là đến thời ngày nay ấy, chúng ta cách Phật lâu năm, vừa thời gian vừa không gian đủ thứ hết rồi. Chúng ta phải hiểu vấn đề như vậy. Chính bản thân của mình mang cái nghiệp thời nay, mới sinh ở thời nay, cho nên mình cùng nghiệp với nhau hết á. Cho nên mình không có phê bình, nó cũng là cùng một nghiệp với nhau hết á. Chính vì thế chúng ta chỉ có khi nào được quyền phê bình, là phê bình là tự mình kiểm thảo, phê bình để vươn lên, phê bình để xây dựng. Cái phê bình đó là cái phê bình để mà hiểu rõ vấn đề mà tiến, chứ không phải phê bình theo cái nghĩa mà chê bai cái này nọ đủ thứ đó. Thành ra chúng ta hiểu như vậy thì quý vị có thể nghe về luật, bởi vì đi vào luật chúng ta biết con đường thánh, mà thành ra cái gì nó rất rõ ràng, nó ra cái đó nó thành tịnh lắm. Tuy nhiên thì theo nhận xét của đại thừa, chúng sinh vốn đã có tự tính là niết bàn thì sao lại không chứng đắc được, dù là ở hoàn cảnh nào, tại gia hay xuất gia. Nếu xuất gia là một phương tiện để chứng được niết bàn thì tại gia cũng có thể là một phương tiện để chứng đắc niết bàn, vì mọi phương tiện có được là đều do thật tính của chúng sinh vốn dĩ là niết bàn vậy. Bây giờ đại thừa nhìn sao vậy? Đại thừa bảo chứ vậy thì giới luật chỉ là một phương tiện thôi. Giới luật là một phương tiện để chứng niết bàn. Vậy thì tại gia, giới luật tại gia hay đời sống tại gia, cái thiền tại gia cũng có thể là một phương tiện để mình chứng niết bàn. Bây giờ chúng ta mới thấy, nếu mà nói thêm nó sẽ có về chứng niết bàn thì người tại gia cũng có thể chứng được, nếu mà theo đại thừa. Nhưng mà hiện tướng là thanh tịnh, tương ưng đúng nghĩa với niết bàn á, thì vẫn phải là người xuất gia. Thế tại sao Đức Phật có khả năng giác ngộ á, mà Đức Phật không giác ngộ với hình tướng tại gia đi, mà Đức Phật lại xuất gia? Bởi vì khi mà muốn bước độ viên mãn á, thì tướng đời sống, sinh hoạt trong đời sống của mình và cái chân lý mà mình chứng á, nó phải tương ưng với nhau. Cái đời sống trong tại gia nó ô nhiễm rất nhiều, hàng ngày mình nói chuyện giữa nhân ngã với nhau, mình làm cái nghề nghiệp buôn bán với yên, mình không có nói thành thật được, nó bị ô nhiễm trong đó. Cho nên mình có thể chứng được niết bàn nhưng mà mình vẫn phải nói lời không thành thật, nó có phần ô nhiễm, cái lời nói mình nó không tương ưng với lại cái chân lý của mình chứng. Và nếu mà mình muốn cái đời sống của mình nó tương ưng với cái chân lý mình chứng được thì mình phải xuất gia. Chính vì vậy cho nên tại sao Đức Phật là một vị xuất gia, Đức Phật không là vị tại gia, Phật nào cũng là người xuất gia hết. Vì lúc đó thân khẩu ngài, đời sống của ngài nó tương ưng với cái chân lý thanh tịnh đó. Nhưng mà chúng ta hiểu là nếu mà theo tiểu thừa ấy, thì người tại gia khó mà không chứng được niết bàn, thì chứng được thánh quả nhất định vị mà thôi. Nhưng theo đại thừa ấy, thì Bồ Tát tại gia chứng được niết bàn được. Chứng được tức là chứng được sự giải thoát, nhưng còn thân khẩu của mình, đời sống của mình nó thì nó vẫn. Chính vì vậy cho nên tại sao Đức Phật là một vị xuất gia, Đức Phật không là vị tại gia, Phật nào cũng là người xuất gia hết. Vì lúc đó thân khẩu của ngài, đời sống của ngài nó tương ưng với cái chân lý thanh tịnh đó. Nhưng mà chúng ta hiểu là nếu mà theo tiểu thừa thì người tại gia khó mà không chứng được niết bàn, thì chứng được thánh quả nhất định vị mà thôi. Nhưng theo đại thừa thì Bồ Tát tại gia chứng được niết bàn được. Chứng được tức là chứng được sự giải thoát, nhưng còn thân khẩu của mình, đời sống của mình này nọ thì nó vẫn có tính chất ô nhiễm, ý nghĩa là như vậy. Thì giờ mình nghe tiếp, nếu thế phương tiện để chứng đắc niết bàn của người tại gia là gì đây? Bây giờ mình lấy cái phương tiện nào mình vẫn tại gia mà mình có thể chứng được niết bàn? Người ta xuất gia, người ta giới rồi, con đường xuất gia nó có giới định huệ rồi, bây giờ mình tại gia làm sao đây? Thì phương tiện của mình chính là gì? Hóa giáo. Là giáo pháp của Đức Phật, với căn bản là Bồ Đề Tâm, là sự tôn kính tuyệt đối và dứt khoát nương tựa vào Tam Bảo, sự thực hành công đức thiện pháp và thực hành đại bi tâm đối với tất cả chúng sinh và học hỏi tất cả trí huệ. Đó là phương tiện để mình sống đời sống tại gia mà chứng được niết bàn. Đó là công đức, trí huệ, niềm tin, nói chung là Bồ Đề Tâm. Tại gia mà muốn chứng niết bàn mà không có Bồ Đề Tâm không chứng được. Thế cho nên có nhiều người á, nếu mà mình học cho kỹ mà mình biết giáo lý cho nó đúng thì mình thấy là mơ tưởng, tức là tại gia mà đòi tu thiền định, nó là sự mơ tưởng. Bởi vì thiền định nó chỉ là một bước nối tiếp của giới luật thôi. Giới luật có nghĩa là xuất gia. Mà cái người mà tu thiền định tại gia, họ ham tu như vậy mà họ không biết suy nghĩ là bởi vì họ không hiểu giải thoát nó là gì hết á. Họ chỉ cần biết là cái tâm của họ thích, họ cũng như là sống ngoài đời vậy thôi, thích cái gì thì mong làm cái đấy. Hồi xưa ngoài đời ấy, mình thích ăn chơi ấy, thì mình đòi ăn chơi cho bằng được. Cái tâm của mình nó thích ăn chơi thì nó đòi ăn chơi cho bằng được. Bây giờ cái tâm của mình nó thích tu thì nó đòi tu cho bằng được. Nó không có cái gì thay đổi hết á. Còn nó không biết rõ là tu để làm cái gì và làm sao mới được cái mục tiêu của tu hành như vậy. Nó không cần biết. Bây giờ ăn chơi nhiều rồi, bây giờ bắt đầu thích tu thì cứ đòi tu cho bằng được. Không cần nghe giáo lý, không cần nghe giảng, không cần hiểu, không cần gì hết. Cứ tu cho bằng được. Từ xưa đến nay chỉ thích động thôi, chỉ thích ồn ào thôi, cứ tìm chỗ ồn ào. Bây giờ ồn ào chán rồi hay là có nhiều cái đau khổ đó thì đòi tĩnh. Cứ thế đòi tĩnh thôi, tĩnh để làm cái gì và tại sao cần phải tĩnh không cần biết. Đòi thì phải đòi cho có cho bằng được. Thành ra chính vì vậy cho nên cho tôi tu thiền định. Bởi vì xưa nay tôi sống ngoài đời, tôi chán rồi, tôi muốn yên tĩnh, cho tôi tu thiền định. Tu thiền định để làm cái gì mới được? Yên tĩnh, tu mà để tìm yên tĩnh nó là một sự yếu đuối thần kinh. yếu đuối cái tinh thần của mình. Mình mà ái đắm vào cái yên tĩnh, mình sẽ trở thành người yếu đuối vô cùng. Vì một cái tiếng động nhỏ, một cái gì động nhỏ là mình chịu không nổi. Chứ đừng tưởng là cứ như vậy là hay. Nếu mà mình muốn tìm giải thoát thì mình phải biết giải thoát nó ra làm sao. Cái gì là cái chỗ trói buộc thì mình mới biết giải thoát được chứ. Trước tiên mình phải biết như vậy chứ. Thì nó trói buộc ra như thế nào nữa. Thì chính vì vậy cái gút mà trói buộc nó nằm ở đâu. Thì chính toàn thể cái thế gian này, chính cái tâm mà cứ đòi hỏi của mình á, cái đó là cái gút trói buộc. Toàn thể thế gian này mọi chỗ nó đều trói buộc. Thân mình nó trói buộc, khẩu mình nó trói buộc, cảnh xung quanh bên ngoài là những cái để trói buộc mình. Thành ra mình muốn gỡ, mình muốn giải thoát, mình phải gỡ hết mọi chỗ như vậy. Mà cái vấn đề mà cái phương tiện mà nó tốt nhất cho mình để thoát được mọi chỗ đó là sự xuất gia. Mình xuất gia rồi mình mang cái thân với cái khẩu của mình với cái tâm mình đặt vào một cái chỗ nó ngoài cái vòng trói buộc của thế gian. Còn bây giờ mình cứ ở trong thế gian mình đòi tu thiền định, làm sao mình giải thoát? Khi mà miệng mình nó vẫn còn trói vào đời sống, khi mà thân mình nó vẫn còn trói vào đời sống, mà giải thoát là phải giải thoát như vậy nó mới kêu là giải thoát. Xong rồi mình cứ ngồi mình tu thiền định, mình lắng tưởng xuống, mình thấy yên tĩnh, mình cảm thấy mình thoải mái, mình cho đó là tu hành. Tu hành mà nhập thiền định rồi, sinh kể cả sinh vào cõi sắc vô sắc mà Đức Phật còn nói là luân hồi nữa. Thành ra mình muốn làm gì tùy ý mình. Mình muốn tu cái thiền gì tùy ý mình, nhưng mà mình đừng có nói là tu thiền định của đạo Phật. Khi một khi mình còn tại gia, mình có quyền nói, với điều kiện mình phải theo đại thừa. Mình có quyền bảo tôi tại gia tôi tu thiền định, nhưng mà mình phải theo đại thừa. Mình phải phát bồ đề tâm. Theo đại thừa không thôi mà chưa phát bồ đề tâm không được. Cái đó là theo miệng thôi. Thành ra cái gì nó ra cái đó, cái gì nó có cái lý, cái nghĩa của nó. Mình không có nói mà không biết gì hết mà cứ nhận vơ như vậy. Thì nó chính vì vậy cho nên cái vị Bồ Tát nó sở dĩ tại sao nó có hai cách để mà thiền định, nghĩa là gì, tâm mình nó thoát, có hai cách để thoát. Một là đừng dính vào, hai là hoàn toàn ban cho. Bởi vì dính vô thì tranh giành với nhau, nó đâm phiền não, cho nên mình không dính vô nữa. Còn hai á, dính vô mà muốn giải thoát được á, thì dính vô để cho. Người ta đòi gì cho đấy, không tiếc cái gì với người ta hết. Cái đó là tâm của Bồ Tát, đó là Bồ Đề Tâm. Nếu mình có Bồ Đề Tâm á, thì mình ở ngay trong thế gian này tâm mình cũng giải thoát được. Nếu tâm mình nó còn tiếc cái này, nó còn sợ lo cho cái thân mạng của nó còn sợ mất cái thân này, sợ khổ cái thân này, nó chưa biết vì chúng sinh, nó chưa biết như vậy á, thì nó ở trong thế gian nó không có tu thiền định được. Muốn tu thiền định được nó phải thoát khỏi thế gian đi. Dính vào thế gian nó là bao nhiêu cái tranh chấp, cái lo âu nó nổi lên. Thành ra muốn ở tại thế gian này mà có tam muội, muốn ở tại thế gian này mà đắc trí huệ thì phải phát đại Bồ Đề Tâm, phải theo con đường Bồ Tát Đạo. Thành ra nếu chúng ta mà học kỹ rồi mới thấy là con đường của giới luật định, của giới định huệ mà đến Niết Bàn đó, nó rất là khó khăn, rất là khắt khe. Chúng ta phải dấn thân vào đó, phải đi đúng, phải hoàn toàn đúng như vậy. Mà chúng ta cảm thấy không được. Chúng ta ở trong vị trí của mình là tại gia của một người phàm. Mà nếu chúng ta muốn từ cái vị trí phàm đó mà mình đi lên được con đường giải thoát, đi lên được con đường của đạo, thì hãy theo đại thừa, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, học hỏi Bồ Tát Hạnh. Chúng ta thấy nó như vậy. Thật lý của Niết Bàn thể hiện ra qua con đường xuất gia là sự an lạc viên mãn, cứu cánh cho cá nhân người tu hành. Đây là ý nghĩa tự lợi. Còn cái thật lý Niết Bàn mà thể hiện ra qua con đường Bồ Tát Đạo là sự an lạc viên mãn, cứu cánh cho tất cả các chúng sinh. Đây là ý nghĩa lợi tha. Khi mình biết rằng là trong cái chân lý của các pháp này nó có sự an lạc giải thoát, và mình muốn chứng sự an lạc giải thoát đó cho chính mình á, thì lúc đó mình sẽ đi theo con đường giới định huệ đúng nghĩa này. Thì lúc bây giờ cái cái chân lý niết bàn nó sẽ hiển hiện ra qua con đường xuất gia của mình. Và con đường xuất gia đó nó chính là sự an lạc, cứu cánh cho cá nhân người tu hành. Ý nghĩa đó là tự lợi. Còn khi mà nó qua con đường Bồ Tát Đạo á, mình phát Bồ Đề Tâm lên, mình thực hành lục độ ba la mật là vì cái niềm an lạc, cái sự giải thoát cho chính mình và mọi người á, thì đó là cái sự an lạc viên mãn, cứu cánh cho tất cả các chúng sinh. Đây là ý nghĩa lợi tha. Thì nếu trong giáo lý của Đại Thừa thì cái người xuất gia là cái người tự lợi, còn cái người tại gia là cái người lợi tha. Con đường đạo nó có hai con đường như vậy. Thì ra một khi mình là một Phật tử, mình ở tại gia rồi, tức là mình theo con đường lợi tha. Thế mà tha được lợi bao nhiêu thì mình được lợi bấy nhiêu. Thế mà tha mà thất lợi bao nhiêu thì mình bị thất lợi bấy nhiêu. Đó là con đường tại gia. Còn con đường mà xuất gia là con đường đó là con đường lo cho mình, cho mình. Lo cho mình không phải lo cái ngã của mình, mà lo cho cái thanh tịnh của mình, lo cho cái thánh của mình, lo cho cái không tham, không sân, không si của mình. Thì đó, lo cho mình có nghĩa vậy, nó khác với cái lo ích kỷ của ngoài đời. Đại Thừa khuyến khích chúng ta thực hành cả hai con đường này. Giáo lý của Đại Thừa khuyến khích mình phải làm cả hai con đường, tự lợi và lợi tha. Sau ý nghĩa lợi tha mới là ý nghĩa căn bản và nền tảng. Thế nên Bồ Tát luôn luôn tôn trọng giới, song sẵn sàng và ưu tiên là phải lợi hành và đồng sự với chúng sinh. Bây giờ chúng ta, bởi vì mình Phật tử Đại Thừa, mình theo Đại Thừa, cho nên dù mình học giới mà tôi phải luôn luôn nhắc đến cái vấn đề, bởi vì cái tinh thần giới nó thanh tịnh theo lối Tiểu Thừa, thuần túy cá nhân giải thoát niết bàn, cho nên chúng ta phải nhớ. Mình đã theo Đại Thừa thì mình phải có tự lợi lợi tha. Nhưng mà bao giờ đi chăng nữa, nếu mà phải lựa chọn, nếu mà mình không được lợi cả hai, phải lựa một, thì phải lợi tha. Dứt khoát con đường Bồ Tát Đạo vậy, không nghĩ đến mình, phải lợi tha. Thì do đó cho nên dù giới nó là một cái gì rất thanh tịnh, là một thánh pháp, con đường xuất ly, nhưng giới vẫn dưới cái con đường Bồ Tát, từ con đường cho chúng sinh. Chúng ta ít có thực hành Bồ Tát Đạo quá, cho nên khi nào nổi cái hứng tu hành lên thì chúng ta đòi xuất gia. Lúc đó chúng ta mới thấy đời sống cái gì cũng đáng chán hết ạ. Ta tu không được. Bởi vì trong đời sống tại gia của mình không có thực hành Bồ Đề Tâm một chút nào hết. Mình không có ý thức được nhiều vấn đề. Chẳng hạn bây giờ nói đại khái trong chùa là các ban chay soạn rất là quan trọng. Các ban chay soạn là mạch sống á của chùa. Quý vị cũng thường nghe nói là trong chùa cũng thường nói là thứ nhất là trụ trì, thứ gì là bà bếp rồi đó. Mà nó nhất mà cái nghĩa này nó đủ thứ, oai quyền nhất luôn. Nhưng mà nhiều khi thầy trụ trì thì rất từ bi, mà cái người oai quyền thứ hai thì rất hung hăng, tức là bà bếp. Không có bà bếp nào hiền hết, lạ lùng. Sân hận mà dữ dằn sao kỳ cục vậy. Đó là vấn đề lạ, là bởi vì mình không có nghe giảng nhiều, nghe pháp nhiều. Thành ra nó ở trong chùa bên cạnh mấy thầy nấu nướng, mấy thầy ăn để lấy công đức không à. Lấy cái phước đức đó kiếp sau thật nhiều phước đức vào, nó sinh ra là một người giàu có quyền thuế, nó là dữ dằn ghê lắm. Lúc đó là hét ra lửa, ai cũng sợ hết á. Mà nhìn ra nhân là kiếp trước ở trong chùa nấu bếp là mấy tay hào phú địa chủ mà dữ dằn, mà nghĩa là kinh khủng đó. Là vậy. Thành ra chúng ta phải lưu ý, lưu tâm Phật pháp đó, thì từ từ cái tâm mình nó mới giải tỏa được và mình mới thực hành đúng. Mà chúng ta phải hiểu này, đừng có theo tình cảm, mà mình phải theo Phật pháp. Thì ai vào chùa thì cũng thương mấy thầy thôi. Còn Phật tử là không có thương. Cũng là Phật tử với nhau, cũng giữ giới với nhau, cũng thực hành đạo với nhau, tụng kinh niệm Phật với nhau, mà không thương là không thương. Đụng được cái chuyện, thương với thầy thôi. Nấu gì cũng vậy hết, nấu cho thầy nấu, rửa cái chén, rửa cho thầy rửa. hễ chúng sinh khác, hễ Phật tử khác là không, tức phát là không. Thì vấn đề á, chúng ta không có Bồ Đề tâm. Có bao giờ mà một vị phát tâm Bồ Đề mà là con nguyện độ tất cả mấy thầy, còn mấy chúng sinh khác không phải mấy thầy ấy cho chết luôn. Mà bao giờ phát Bồ Đề tâm là nguyện độ tất cả chúng sinh. Mình không phát Bồ Đề tâm thôi, phát Bồ Đề tâm rồi thì mình phải thực hành ít nhiều chứ, phải tập từ từ rồi về sau này nó mới phát triển được. Cái gì nó cũng do thói quen, do sự thực tập, do sự thực hành. Thành ra không bao giờ mình chịu làm, không bao giờ vậy hết. Thế thì cái tâm của mình lúc nào nó cũng ngã nhân, ngã tôi, người kia, lời với lỗ, với so đo này, nó không bao giờ nó vượt qua khỏi cái đó hết ạ. Rồi tự nhiên mình kêu là Bồ Tát Đạo nó khó. Cái gì cũng khó nếu mình không tập. Mà cái khó nào nó cũng được, chẳng qua cái tập thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta để ý, nghe, hiểu và tập. Công đức nó từ đâu ra? Công đức từ chỗ nào mà ra? Không lẽ bây giờ suốt ngày mình nấu cơm xong mình mang lên cho cái bàn và ăn đi, mình đổ trên bàn đó mình có công đức sao?
Nếu cái bàn nó trở thành một con người thì mình sẽ có công đức. Nếu mà con người đó nhờ mình nấu nướng mà người đó được ăn no, người đó được no một bữa đó, người đó cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh, là coi như công đức đó nó về mình hết.
Thì kiếp sau mình mới giàu có, giàu sang, phú quý, mình mới được đủ mọi cái. Từ thân thể mình, trí óc mình cho đến đời sống của mình á, nó mới được như ý mình. Công đức đó lấy từ đâu ra? Lấy từ hữu tình mà ra. Mà hữu tình á, mình bố thí cho con chim á, một bát cơm á, không bằng mình bố thí cho con người một hạt cơm. Con người quý trọng lắm. Tại sao mình cứ coi thường lẫn nhau mà mình hành hạ lẫn nhau? Thành ra chính vì vậy á, cho nên tất cả cái mà khi mà mình làm cho người là nó thuộc về Bồ Tát Đạo rồi. Làm cho chúng sinh, làm cho hữu tình là thuộc Bồ Tát Đạo. Làm cho con người, mình biết công đức lớn. Công đức của mình là thuộc con người lên cõi trời không à? Ở trong con người là toàn là thuộc giai cấp mà giàu có, phú quý, với lại thông minh, lanh lợi, này nọ. Mình biết ngay cái công đức là vậy, nó không có lỗ lã gì hết. Một khi cái tâm mình nó cứ so đo, nó cứ ích kỷ, nó cứ tị nạnh, nó không có chịu. Tội Phật tử kia cũng Phật tử, thì tôi vô lo cho thầy, không có lo cho ai hết. Những cái tâm như vậy của mình là nó chỉ thành Atula mà thôi. Thành ra chính vì vậy Atula có công đức, thành ra có năng lực mạnh đó. Vì cũng chịu làm việc thiện bố thí, nhưng mà nó so đo, nó đố kỵ, ích kỷ. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu mình hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm là như vậy. Làm dù mọi người chừng nào tốt chừng đó. Tại sao cái chùa nó là cái chỗ mà phước điển thế gian? Bởi vì chùa nó dành cho mọi người. Mình vào đây mình quét cái chùa ấy, không phải mình quét cho thầy hiệu trì, mình quét cho bá tính. Và trong những người đến chùa như vậy, đâu có bao giờ có một vị tổ nào, một vị thánh nào đắc đạo mà lại không bao giờ bước chân đến chùa. Chắc chắn là phải có đến chùa. Thì chính trong số bá tính là trăm vạn ngàn người ta đến chùa vậy, sẽ có một bậc thành đạo, thành thánh, sẽ có một vị Phật tương lai sau này. Mình phục vụ cái chùa, làm việc cho cái chùa là làm cho bá tính, thành ra nó công đức nó mới mạnh như vậy. Mà mình lại vào làm, mình lại cứ tị nạn, mình lại cứ bảo chúng sinh là không làm. Thành ra mình không hiểu tất cả những vấn đề như vậy, mình không biết công đức nó từ đâu mà ra. Lý do là chỉ vì vậy thôi. Thế cho nên chúng ta một khi ý thức rõ rồi đó, có gì mình có khả năng, đầu tiên không có lỗ lã gì hết, không có mất tiền, chỉ có tốn sức mình thôi, mình nên tập làm. Tất cả cái gì á, mình không có thể nào mình ra đường mà mình làm việc chung cho mọi người được, mà mình chỉ đến một cái chỗ, mà cái chỗ đó nó cung ứng cho mọi người, đó là cái chỗ chùa. Nhất là mình là Phật tử, nó là chùa. Và trong đó cái sự mà cung ứng, đáp ứng lại cho chúng sinh ấy, nó là không, nó mang lại cái giải thoát, cái giác ngộ cho chúng sinh nữa. Thành ra nó là con đường thánh nữa. Vì vậy ấy, cho nên nó luôn luôn nó quý báu hơn là mình đi làm việc thiện ngoài đường. Chính vì thế cho nên một người mà phục vụ, tức là một người công quả, người phục vụ cho chùa rồi ấy, thì cái người đó phải có Bồ Đề Tâm. Không thôi công đức của mình nó trở nên nguy hiểm, nó thành những cái năng lực nguy hiểm cho mình. Và người đó phải hoan hỷ trong cái vấn đề mà khi đã vào chùa làm công quả, biết làm cho tất cả chúng sinh. Đừng có bảo là bởi vì thầy đối tôi tử tế quá, cho nên thấy cảm tính thầy nên làm. Nếu vậy á, mai mốt mà vị thầy đó lỡ nổi sân đến mình là mình bỏ, về nhà mình giận cả đời, giận đến kiếp sau giận tiếp. Thành ra chính vì vậy khi mình là một Phật tử Đại Thừa, mình vào chùa là Bồ Đề Tâm, vì tất cả chúng sinh, không phải vì thầy. Vì chùa phục vụ cho tất cả chúng sinh cho nên mình đóng góp cái phần của mình trong đó, không hoàn toàn có vì thầy. Thầy với mình hợp tác với nhau phục vụ với chúng sinh, đều vì Bồ Đề Tâm. Thì đó, cái tinh thần của người Phật tử Đại Thừa nó nằm ở chỗ đó. Thì thực ra nếu mà chúng ta mà thực hành Bồ Đề Tâm với Đại Thừa, tinh thần Bồ Tát Đạo được đúng thì mình thấy nó rất là tuyệt diệu. Và đời sống này có lẽ nó trở nên như là thiên đường được. Thành ra chính vì vậy cho nên Đại Thừa luôn luôn là một cái ý nghĩa rất hay. Nhưng mà chúng ta cần phải nghe và suy nghĩ nhiều. Và phát tâm mạnh. Hai cái đều phải phát tâm mạnh. Cái con đường giải thoát bên Tiểu Thừa, con đường độ sinh của bên Đại Thừa đều phải phát tâm rất mạnh mới có thể đi được. Nhưng mà dù gì chăng nữa thì cái phát tâm của bên Tiểu Thừa, nếu mà mình phát tâm thật mạnh ngay lúc đầu là nó đã có căn bản rồi. Mình có môi trường nữa là mình có thể đi đều được. Còn cái phát tâm của Đại Thừa rất khó. Rất khó bởi vì mình ở trong lòng của chúng sinh mà sống. Thế cho nên luôn luôn trong tâm của mình phải có cái lòng tin, cái quy y của Tam Bảo rất mạnh. Luôn luôn trong tâm mình phải có Phật. Luôn luôn sau mỗi cái kiếp của mình là mình phải sinh về cõi Phật. Mình không có thể nào mà mình cứ đi tiếp tục hai kiếp với chúng sinh trong cõi Ta Bà này mà mình hành Bồ Đề Tâm nổi hết á. Nội mà bây giờ mà mình cứ ở nhà cũng thôi, mình không có nghe giảng, có lên chùa, không có gì, không có đụng gì đến Phật Pháp, mình hành Bồ Đề Tâm cũng không nổi. Một bữa thôi cũng chưa xong nữa. Mà mình hành Bồ Đề Tâm với một người đó một lần, hai lần thôi cũng không nổi nữa. Thành ra chính vì vậy luôn luôn mình phải có cái gương, có những cái tất cả những cái hình ảnh, những cái sự thực của chư Phật, chư Bồ Tát. Để cho mình vững tinh thần và phát tâm mạnh hơn nữa. Đó là ý nghĩa tại sao mà cái tu hành của bên Đại Thừa luôn luôn nó phải có chư Phật chư Bồ Tát đó. Nên là cái tâm nó quá mạnh, quá rộng, mình phải có bậc thầy. Cái gì mà nó thường thường thôi nó không cần thầy. Ví dụ bây giờ tôi nói với lại một người đó, mà ví dụ một người thị giả và rót thầy ly nước, không cần phải học. Nhưng mà pha thầy ly trà phải học rồi đó. Mà trà làng á, thì pha thì cứ bỏ nắm túm lại bỏ vào trong cái ấm trà rồi đổ nước sôi là xong rồi. Nhưng mà nhiều khi mình cũng bảo cái trà này phải cho nước sôi trước, cái trà này phải cho trà trước, phải dậy. Nhưng mà bắt đầu đến những trà quý á, thì phải học hơn nữa. Và bắt đầu đến càng cái công việc gì mà nó càng quý trọng, nó càng đi sâu, nó càng tỉ mỉ là gì, càng phải học với thầy, nhiều thầy, càng phải học lâu ngày, càng phải cần có nhiều thầy. Thì huống gì là cái vấn đề thành Phật mà cứ đòi là vô sư tự chứng. Đấy. Chuyện đó là mình nói mà vọng ngữ. Cái chuyện mà rồi nói là tự lực chứ không có tha lực. Tự lực á, chỉ là cái chuyện mình đi tắm thì mới tự lực thôi. Còn cái chuyện gì mà nó đã là một cái vấn đề quan trọng, trịnh trọng thì mình phải có cái lực của bậc thầy. Thì phải có cái tha lực chỉ dẫn ở trong đó. Có cái tha lực hướng dẫn trong đó. Thành ra chúng ta đừng hiểu lầm, nghe Đức Phật mà Đức Phật là vô sư mà giác ngộ rồi chúng ta bảo là bắt chước như vậy. Đức Phật học, Đức Phật thành Phật á, trải qua ba tăng kỳ kiếp, gặp bao nhiêu vị Phật, cúng dường bao nhiêu vị Phật, mỗi một a tăng kỳ kiếp như vậy bao nhiêu vị Phật, 8,000,000 vị Phật, 8,600,000 vị Phật, 8,500,000 vị Phật, trải qua như vậy. Luôn luôn gặp Phật, luôn luôn có thầy, luôn luôn có Phật, luôn luôn có sự hướng dẫn. Rồi Đức Phật mới thành Phật. Thành ra chúng ta không học, không nghe không gì hết, rồi cứ nghe mấy cái đó rồi lấy cái tinh thần mà gọi là hung hăng của mình lên, cái bản ngã mình lên, rồi cho là không cần thầy, không tự mình tu, tự mình chứng. Cái điều đó là mình vọng ngữ là vậy. Sau đó chúng ta ghi nhớ như vậy và hiểu là cái con đường đại thừa của mình. Tại vì chúng ta học giới ở đây vừa giới mà vừa về đại thừa, vì chính vì mình thọ Bồ Tát giới rồi á, cho nên mình mới học giới. Thành ra cái giới mình là Bồ Tát á, nên luôn luôn đừng quên cái tinh thần đại thừa. Vì vậy khi mà vị Bồ Tát mà phát Bồ Đề Tâm rồi đó, giới rất tôn kính giới, nhưng mà giữa giới đó với lại vì chúng sinh, mà phải lựa chọn giữa hai cái, lựa chọn vì chúng sinh. Ví dụ giới không sát sinh, nhưng mà bây giờ gặp trường hợp phải vì chúng sinh mà phải sát sinh, mà bắt buộc phải lựa chọn, không có làm hai cái một lúc được, thì Bồ Tát sẽ lựa chọn con đường vì chúng sinh mà sát sinh, tức là đành phải phạm giới. Dù Bồ Tát rất tôn kính và kính trọng giới, thì cái tinh thần, cái con đường của chúng ta đi nó là con đường đó, chứ không phải con đường là làm sao giữ giới được, làm sao giữ giới trọn vẹn, làm sao đừng phạm giới. Mà con đường của mình là vì chúng sinh cho nên mình giữ giới, và vì chúng sinh cho nên mình phạm giới. Mình giữ giới vì chúng sinh, vì chúng sinh cần có những con người có giới hạnh để hướng dẫn, để làm nơi nương tựa, để làm cái người mà họ tin tưởng, để làm cái gương mẫu để mà nhiếp phục họ. Cho nên mình phải giữ giới vì chúng sinh. Thì chứng cái tinh thần đại thừa nó như vậy, thì trong khi mình giữ giới như thế, mình học hỏi giới như vậy, nó cũng là vì chúng sinh. Rốt cuộc hết, mình theo đạo Phật, mình thành Phật, mình giác ngộ cũng vì chúng sinh. Thì lúc đó coi như là mình đúng nghĩa là Phật tử đại thừa. Bây giờ mình đến vấn đề nữa là giới pháp có phải là một với thiện pháp hay không? Chắc chắn giới phải là thiện rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ điểm mà cái chữ giới là nói chung cả ác ấy, như chữ nghiệp ấy. Mình phải hiểu khi mình học nó khác với cái chữ mình dùng hàng ngày. Hàng ngày cái gì xấu mình bảo nghiệp. Chứ nghiệp nó có nghiệp thiện, nghiệp ác. Giới nó cũng có giới thiện, giới ác. Chúng ta nhớ điều như vậy. Nhưng mà đây mình nói đây là giới pháp, là giới pháp của Đức Phật, tức là thiện pháp. Thì thiện pháp chia làm hai loại. Thiện pháp thuộc về thế gian và thiện pháp thuộc về luật nghi, tức là giới ạ. Giới gọi khác là luật nghi, mình sẽ học tới. Các thiện pháp thuộc về luật nghi mới được gọi là giới. Mình nhớ giới thiện có hai loại, một cái thiện thế gian, một cái thiện thuộc về luật nghi. Cái thiện luật nghi đó kêu là giới. Bây giờ thế nào là thiện pháp thuộc về luật nghi? Một cái điều thiện ở thế gian không có đủ để gọi là giới được, mà phải có hai điều kiện sau đây. Mình nhớ có hai điều kiện thì cái điều thiện nó mới trở nên là giới. Ví dụ bây giờ không sát sinh là một điều thiện thế gian. Mình không có thể nói không sát sinh là giới được. Có một người ngoài đời họ không có theo đạo Phật, quy y thọ giới, họ không sát sinh. Mình có được quyền nói là họ có giới. Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ có điều thiện. Muốn có giới họ phải có hai điều kiện. Phải có một thệ nguyện làm điều thiện ấy trong một cái thời hạn nào đó. Tức là mình phải có một cái thề nguyện rằng là tôi sẽ làm cái điều đó trong một cái thời gian, một khoảng thời gian nào đó. Như khi đấy chúng ta vừa thề nguyện rằng sẽ giữ tám giới này trong một thời gian là ngày chiều hôm nay cho đến chiều ngày mai. Nó phải có cái điều kiện như vậy mới thành giới được. Cái điều kiện thứ hai á là phải thực hành điều thiện ấy đối với tất cả mọi chúng sinh. Một người ở trong cuộc đời họ không sát sinh, họ có không sát tất cả chúng sinh hay là họ sẽ có sát chúng sinh nào? Khi mà mình muốn thành giới thì mình phải nguyện làm điều đó, đối tượng của mình làm cái điều thiện đó là tất cả mọi chúng sinh. Nếu đủ hai điều kiện ấy thì điều thiện ấy mới được gọi là luật nghi thiện, hay đúng hơn là giới. Nó còn nhiều, đây là hai cái điều kiện để trở thành giới. Xong rồi, nó còn vấn đề là mình phải thọ nhận đúng cách, đúng nghi thức nữa. Thì chúng ta biết mình không được giới thể xưa nay vì mình không làm đúng đúng cách, đúng nghi thức. Nó còn đó nữa. À. Nhưng mà ít điều gì ấy, thì một cái điều thiện, đây là nói điều thiện mà muốn là giới ấy, thì nó phải có hai cái điều kiện căn bản như vậy. Tức là phải có một thời gian, nguyện làm một thời gian mà đối tượng là đối với tất cả mọi chúng sinh. Không có được trừ chúng sinh nào hết. Mình đừng có nói là tôi chỉ không sát sinh đối với những người thiện, còn những kẻ ác bất lương thì tôi giết như thường. Thì lúc đó cái không sát sinh của mình không được quyền là thiện nữa. Mình không được quyền nói là tôi chỉ không sát sinh đối với con người, còn con kiến, con rán, con giun gì đó, thì sát sinh là thường. Thì lúc đó cái không sát sinh của mình không phải là giới. Giới không có chừa cái gì hết. À, lý do tại sao chúng ta cũng biết. Giới đây là thánh pháp, giới đây là con đường giải thoát. Chúng ta sở dĩ có hành động giết là bởi vì tâm của mình nó trói buộc vào trong cái cảnh đó. Nó trói vào cảnh đó, nó mới có tham, có sân, nó ô nhiễm như vậy, rồi nó mới ra cái hành động là giết hay là thương ghét. Thành ra khi mà đi con đường giới là con đường thoát ly ra khỏi thế gian luân hồi này. Cho nên cái giới của mình nó không có phân biệt đối tượng chúng sinh nào hết. Nhớ điều như vậy. Ngoài ra còn có một điều kiện nữa hết sức quan trọng, song đôi khi có thể bị quên lãng đi. Đó là giới pháp phải do Đức Phật chế lập mà nói ra. Chúng ta không có được tự quyền, mình cứ thích cái điều gì ấy, mình cứ bảo bây giờ tôi thề, tôi cũng có thể nguyện làm trong một khoảng thời gian nào đó. Tôi thề nguyện là đối với tất cả những sinh rồi, vậy là tôi có giới. Thứ nhất là mình phải có cái nguyên tắc của thọ giới, thứ hai là cái giới mình thọ đó nó phải từ Phật. Tại lý do tại sao? Giới là con đường thánh đạo, là con đường giải thoát, giới không phải là điều thiện. Thế bây giờ mình bảo chứ tôi nguyện là không bao giờ uống nước có trùng trong suốt cuộc đời tôi. Nhưng mà rồi, vậy tôi có giới chưa? Tức là trong cái khoảng nước mà tôi uống, có bất cứ loài trùng nào cũng không uống. Và bây giờ, suốt cuộc đời, hay là trong một tháng, trong hai năm, trong gì, cái đó biến thành giới hay chưa? Cái đó chỉ là một điều thiện mà thôi. Tại sao? Vì Phật có chế chưa? Mình phải nhớ điều như vậy. Tại sao lại cần đến Phật chế mới được? Bởi vì như chúng ta vừa trả lời khi nãy, vì giới pháp là thánh đạo. Giới không phải thiện, lặp đi lặp lại, vậy giới là con đường giải thoát. Thế cho nên chỉ có Phật mới biết rõ thế nào là giải thoát, cho nên Phật lập mới được. Còn mình thấy một điều thiện, mình thích thú thì mình lập thành giới của mình này nọ gì, nó không phải là giới của Phật. Nó là một cái điều thiện của mình thôi, bởi vì cái điều mà mình lập nên nó không đưa lại giải thoát, nó không được quyền kêu là giới. Mà cái điều nào mà đưa lại giải thoát mình không biết được, thành ra mình phải đương vào Phật để mà mình thọ. Nên chính vì mình không hiểu rõ cái giáo lý như vậy, không hiểu rõ vấn đề như vậy, nên nhiều người mới bảo chứ tại sao mà Đức Phật đặt giới ít quá mà có nhiều cái rất hay, sao Đức Phật không đặt? À, chẳng hạn như vậy. Tại sao Đức Phật không nói là con người hãy thương yêu nhau, điều đó tốt lắm, đang mang lại hòa bình, mang lại hạnh phúc, sao Đức Phật không đặt? Mà Đức Phật chỉ nói không sát sinh, không vọng ngữ, tả dâm, trộm cắp, rồi con người muốn thương yêu nhau, đời muốn hạnh phúc thì con người phải trải chuốt cho nó đẹp đẽ chứ, sao Đức Phật không cho trang điểm? À, vậy mình bảo trang điểm có chết chóc gì đâu. Bởi vì trang điểm hay cái gì, trang đứa thương yêu nhau cái gì nữa, nó không thể là giới được, bởi vì nó không mang lại sự giải thoát. Giới, Đức Phật đặt ra giới là để đem lại sự giải thoát. Thành ra mình không có được lấy cái điều thiện của thế gian mà mình phê bình với giới được. Và bắt buộc mình muốn có giới mình phải tìm nơi Đức Phật. Bởi vì mình không biết cái điều đó, mình thấy nó tốt lắm nhưng mà nó có mang lại giải thoát hay không, đâu có biết. Thương yêu gia đình, chung thủy, vợ con thì nó tốt lắm mà. Nhưng mà nó có mang lại giải thoát không? Bây giờ mình bảo cho Đức Phật không có dạy cái thương yêu vợ con gì hết trơn để ta có hạnh phúc gia đình gì hết. Thì cái đó nó là cái hạnh phúc của người ta, Đức Phật không dạy. Nhưng mà Đức Phật đặt ra điều thiện là cái điều mà nó đưa lại giải thoát, Đức Phật kêu là giới. Còn cái điều thiện của mình trong thế gian đó nó không mang lại giải thoát, Đức Phật không có đặt nó là giới. Cho nên chính vì vậy mình muốn có giới mình phải tìm giới nơi Phật. Mình không có tự quyền đặt giới ra. Lý do là như vậy. Khi chúng ta thọ giới là thọ nhận giới của Phật, chứ không được tự chế giới lấy mà tự thọ nhận. Không phải cứ thấy điều thiện gì hay rồi cứ đem ra phát nguyện sẽ chỉ giữ suốt đời, áp dụng đối với tất cả chúng sinh là điều thiện đó sẽ tự động trở nên vật nghi giới được. Điều này sẽ được nói thêm trong phần nhận xét sau. Chúng ta nhớ như vậy. Thì có cách nào để phân biệt rõ hơn nữa về các pháp đâu là thiện, đâu là giới, hay có chăng pháp nào đó không phải là thiện mà cũng không phải là giới? Bây giờ chúng ta nhận xét thử. Để phân biệt như vậy, có bốn trường hợp sau đây nên nhận xét. Trường hợp thứ nhất là có những pháp là thiện mà không phải là giới. Khi nhận xét cái điều này chúng ta nhớ, khi nói đến chữ thiện trong đạo Phật lấy thập thiện. Thập thiện là tiêu biểu cho thiện trong thế gian này đây. Thập thiện là gì? Là năm giới mà phát triển ra. Ba giới thân, bốn giới khẩu, ba giới ý. Tổng cộng là 10 điều thiện. Thì ba cái điều thiện sau cùng ở trong thập thiện nó thuộc về tâm á. Tức là tham, sân với tà kiến á. Ba cái điều đó sau cùng trong thập thiện, thì thập thiện mới lại bất thiện hay là ác nó ngược nhau thôi. Thì tham, sân, tà kiến. Thì giờ thiện nó là không tham là thiện, không sân là thiện, không có tà kiến là thiện. Còn tham, sân, tà kiến là ác, là bất thiện. Thì khi mà nói thiện tức là không tham, không sân, không tà kiến, thì ba cái điều đó nó chỉ là thiện chứ không có là giới. Tại sao vậy? Tại sao ba điều này chỉ là thiện mà không phải là giới? Vì theo trong luật, tức là Đức Phật, trường hợp các ác tâm như tham, sân và tà kiến không thôi thì không phải là phạm giới. Nên không có làm ba cái tâm ác đó chỉ là thiện chứ không phải là giới. Giờ giải thích như vậy. Khi mà giữ giới thì giữ ở nơi nào? Thì chúng ta nhớ điều là giới luật thông thường 5 giới, 8 giới cho đến 250 giới là giữ nơi thân với khẩu. Không có giữ nơi tâm. Tại sao vậy? Mình giữ không nổi. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si mình giữ không nổi. Nó xuất hiện hồi nào mình chẳng giữ nổi hết. Thành ra Đức Phật biết rằng là mình chưa có đắc quả thánh, mình chưa có chứng A-la-hán, mình chưa có nhổ hết tốc đế tham sân si. Làm sao mà mình chỉ giữ được ba cái tâm tham sân si đó? Cho nên Đức Phật không đặt tâm làm giới, Đức Phật chỉ đặt thân khẩu làm giới thôi. Cho nên bảo chứ tôi không có sát sinh, nhưng mà trong tâm mình bảo thằng này thấy ghét, muốn đâm cho một dao, nó vẫn có như thường. Thì cái đó Đức Phật cấm mình không được làm bằng hành động. Nhưng còn cái tâm đó của mình ấy, thì Đức Phật cũng thấy là thôi chịu thua. Nhưng mà bây giờ cái thân của mình nó khoan cái hả? Thân mình đừng có động đậy gì hả? Là được rồi. Rồi từ từ nó mới đến cái tâm kia. Thành ra ba cái tâm mà tham sân với tà kiến đó, không bao giờ Đức Phật thấy là phải cản nó, phải đặt nó là giới hết. Cho nên khi mà mình thực hành không tham, không sân, không si á, không tham, không sân, không tà kiến đó, nó không phải là giới, nó chỉ là điều thiện. Chúng ta nhớ như vậy. Giới mà bây giờ trường hợp thứ hai á, là giới nhưng mà không phải là thiện. Đây là trường hợp giới mà không phải là thiện. Đây là trường hợp các luật nghi ác. Tức các điều ác mà đã được thệ nguyện giữ gìn trong một hạn kỳ nào đó, tức đã trở thành giới ác. Thì chúng ta phải nhớ là giới là nghĩa chung cho cả thiện và ác pháp vậy. Thông thường nói là, thường mà trong giới luật thường nói ra là luật nghi ác, tức là giới ác là cái gì vậy? Ví dụ, lấy cái thí dụ thông thường xưa nay là đồ tể, là săn bắn, trải lưới, những nghề nghiệp như vậy là ác giới, là luật nghi ác. Bởi vì khi nó trở thành nghề nghiệp, tức là mình sống suốt đời, mình lấy suốt đời như vậy. Và khi đi săn bắn như vậy, hay là đi làm nghề đó là sát sinh. Thành ra chính vì thế cho nên nó trở nên là luật nghi ác. Đó là nếu mà mình nói vào hẳn nữa, không qua nghề nghiệp vào hẳn nữa, là những người trộm cướp mà thuộc loại chuyên nghiệp á, đầu trộm nó có tổ chức, nó có đảng cướp đảng gì này nọ, là nó cũng có cái luật nghi của nó, có giới của nó, phạm vào giới như vậy nó có trừng phạt. thì đó, những cái đó là luật nghi ác, cái đó là giới ác. Thành ra nó mang cung danh là giới, nhưng mà nó không phải thiện. Còn ba cái tâm mà không tham, không sân, không si là ba tâm thiện, nhưng mà không phải giới. Vì Đức Phật không bao giờ đặt tâm thành giới hết á. Trường hợp thứ ba là trường hợp vừa là thiện mà cũng vừa là giới. Đây là trường hợp của bảy chi đầu trong thập thiện. Tức là không sát sinh, của thân có ba. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. À, của khẩu có bốn. Không vọng ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ. Vậy là bảy, bảy cái chi đó. Bảy chi đó thì vừa là thiện mà cũng vừa là giới. Thật ra thì bảy chi này vốn ra chỉ là thiện pháp. Xong nếu mà mình đem ra mà mình nguyện là sẽ làm trong một vòng thời gian bao lâu đó, hay suốt đời trong bao lâu đó, giữ gìn cẩn thận bảy chi ấy, thì lúc đó chúng trở thành giới pháp. Đấy. Thì bảy cái điều đó mà nếu mà chúng tôi nguyện không nói lời ác khẩu đối với tất cả mọi chúng sinh trong một tháng, thì trong một tháng đó cái điều mà không ác khẩu nó trở thành giới, nó vừa thiện mà vừa là giới. Còn trường hợp thứ tư là vừa không phải là thiện mà cũng vừa không phải là giới. Đây là trường hợp nào? Trường hợp của các nghiệp vô ký của thân và khẩu. Vô ký là không phải thiện, không phải ác. Đó. Ví dụ bây giờ tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi. Nó không phải thiện, cũng chẳng phải ác. Nó không phải, nó là vô ký, cho nên nó cũng không phải là giới. Thành ra nó không phải thiện và cũng phải giới là trường hợp của các hành động thân khẩu vô ký. Hay mình nói một cái lời nói gì bâng quơ nào đâu á, thì nó cũng thiện mà nó cũng chẳng phải là giới. Thì đó là bốn trường hợp chúng ta phân biệt như vậy. Thì chúng ta học chắc đến đây mình cũng có thể ngưng được hả? À, tiếng rưỡi hả? Thì tôi cũng có nói kỳ trước thì tại cái giới này thì không có mấy khi mà ở chùa chỉ có ngày chủ nhật thì giảng A Di Đà trước sau, ra cái giới thì tôi giảng tối thứ sáu, ra cái lớp tụng kinh tối thứ sáu. Thành ra bao giờ mà có thời giờ mà thọ bát thì cũng tiếp. Tại vì cái giới cần người ta cần học nhiều, thành ra phải tiếp như vậy cho nó có thêm. Chứ thôi thì nó lâu quá. Lâu mỗi lần có một ít học ít thôi. Thì đại khái quý vị nào mà không có đi tối thứ sáu được thì chúng ta có thể nghe qua băng. Và trong những ngày thọ bát như vậy thì cái vị nào thứ sáu không đi được thì cũng nghe qua băng. Nhưng mà nó sẽ tiếp tục như vậy. Thì chúng ta tóm lại điều là mình đã học rồi, giới có tên là thánh pháp, con đường xuất ly để dứt khoát không phải là thiện. Hôm nay chúng ta nói vấn đề là phân biệt giữa giới và thiện. Thiện thế gian và giới. Thì chúng ta biết là giới là con đường giải thoát, chứ nó không phải chỉ là cái thiện theo tình cảm ở trong thế gian hay cái đạo đức ở trong thế gian. Vậy cho nên chúng ta không nên nhận xét giới theo cái lối của tốt xấu của thế gian, mà phải nhận xét theo cái lối giải thoát hay không giải thoát, thanh tịnh hay không thanh tịnh, là vậy. Vâng, thì chúng ta đến đây có thể nghỉ ngơi. Quý vị còn lại chương trình sao? Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.